thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trong 8 tháng qua, tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 520 doanh nghiệp.
Là địa phương có diện tích đất vườn tạp khá nhiều, xã Cao Ngạn đã khuyến khích người dân phát triển kinh tế theo mô hình trang trại chăn nuôi gia cầm. Sau gần 8 năm thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Để bữa ăn đủ tiêu chuẩn về dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vào dịp đầu năm học mới, toàn ngành giáo dục thành phố đã triển khai việc kiểm tra sức khỏe, tập huấn trang bị kiến thức cho đội ngũ con nuôi về quy trình quy phạm và các tiêu chuẩn tổ chức bếp ăn tập thể cho trẻ em. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có chỉ thị số 05 CTUBND về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019. Trong những năm gần đây, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đủ số lượng chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở một số xã phường vẫn còn để xảy ra hiện tượng công dân nhập ngũ chưa bảo đảm chất lượng, sau giao quân phải bù đổi. Chất lượng chính trị sau sơ tuyển chưa cao, tỷ lệ đủ sức khỏe nhập ngũ còn thấp so với điều động khám. Để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị cho các cơ quan đơn vị như sau. 1. Ban chỉ huy quân sự thành phố tham mưu giúp cho Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo điều hành về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp với công an thành phố tổ chức xét duyệt hồ sơ lý lịch công dân nhập ngũ năm 2019 theo đúng thông tư số 50/TTLT/BQP/BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân và phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các xã phường thẩm định trình độ văn hóa cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo và triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 theo đúng quy định tại thông tư số 16/2016/TTLB/BIT/BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp phường xã thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố. Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai công tác giao nhận quân, đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng, nhanh gọn, an toàn để lễ giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội tòng quân của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. 2. Công an thành phố tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng hướng dẫn của Nghị định 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BCA/BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định. Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn phục vụ nghĩa vụ quân sự, ra soát tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định. Chỉ đạo công an các xã phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp ra soát thống kê số lượng công dân nam trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phúc tra các đơn vị báo cáo danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chủ trì tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho buổi lễ giao nhận quân. 3. Phòng Y tế thành phố tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố lập dự trù kinh phí khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ, tiếp nhận hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố bàn giao đầy đủ cho đơn vị nhận quân. 4. Trung tâm Y tế thành phố theo dõi Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã tổ chức khám sơ tuyển, bảo đảm chất lượng, đồng thời tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLB/BIT/BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở để thẩm định trình độ văn hóa của công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 6. Thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể thuộc thành phố, theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức, chỉ đạo giám sát, theo dõi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 theo thông báo phân công nhiệm vụ. 7. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với công an, cán bộ tư pháp cung cấp, rà soát các đối tượng thuộc diện nhập ngũ, lựa chọn đảm bảo tính khách quan chính xác. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, rộng rãi trong toàn dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm việc thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ý chí tinh thần, phát huy truyền thống quê hương, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 8. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường xã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ, triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai chính xác. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu chất lượng chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Xử lý nghiêm túc các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các trường hợp gây cản trở người thi hành và người thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cung cấp tuyên truyền làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên thăm hỏi gia đình có công dân nhập ngũ. 9. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội. Quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ, triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai chính xác, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu chất lượng chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Xử lý nghiêm túc các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các trường hợp gây cản trở người thi hành và người thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, trong 8 tháng qua, tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 520 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.117 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 685 doanh nghiệp, thành lập 244 đơn vị trực thuộc, 155 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 65 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế đến đầu tháng 9, toàn tỉnh có 6.429 doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, với số vốn đăng ký khoảng 80.288 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp trong nước có 6.308 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 69.488 tỷ đồng, doanh nghiệp nước ngoài FDI 121 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 10.800 tỷ đồng. Cũng tính đến đầu tháng 9, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hủy bỏ hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương 5 dự án, một dự án đang trình thu hồi. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện chấm dứt hoạt động đối với 3 dự án do gặp khó khăn về kinh tế, không tiếp tục triển khai dự án được theo đúng tiến độ. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục trình thu hồi khoảng trên 20 dự án vi phạm tiến độ, không có khả năng thực hiện khi có kết luận của các tổ kiểm tra.
Tính đến hết tháng 9 năm nay, Đảng bộ phường Tân Thành có 63 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng vào các dịp mùng 3 tháng 2, 19 tháng 5 và mùng 2 tháng 9. Theo đó, có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng và 45 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành cho biết, việc trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện không chỉ là sự ghi nhận công lao cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, suốt đời tận tụy vì Đảng, vì dân, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Hiện phường đang chuẩn bị cho lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 9 đồng chí đủ điều kiện được nhận trong đợt 2 tháng 9.
Theo rà soát, năm 2018, xã Hướng Thượng còn 119 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo của thành phố, xã phải hoàn thành chỉ tiêu giảm 28 hộ nghèo trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Nên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ cuối năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện giải ngân các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để các gia đình hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện rà soát các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện xây mới và sửa chữa nhà trong năm nay để xin chủ trương và hoàn thiện các thủ tục. Tính đến thời điểm này, xã đã có 7 ngôi nhà xây mới và 2 ngôi nhà sửa chữa đã hoàn thiện và nghiệm thu. Một ngôi nhà còn lại sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 11 tới.
Nhìn chung là các gia đình làm nhà đợt này thì đều là anh em dòng họ quan tâm. Có gia đình hỗ trợ tới 100 triệu đồng. Có những nhà thì là anh em dòng họ xây toàn bộ cho, không mất một đồng tiền công nào. Nên là gia đình nào cũng làm, cố gắng làm được ngôi nhà nó thật là khang trang và sạch đẹp. Năm 2019 thì chúng tôi sẽ vận động gia đình, dòng họ hỗ trợ cho hộ nghèo có thể làm được ngôi nhà không được to nhưng mà cũng phải chắc bền để cho cuộc sống của người nghèo bớt đi những cái khó khăn trong cuộc sống.
Được biết, cùng với sự giúp đỡ của người thân, mỗi hộ xây mới nhà sẽ được thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 25 triệu đồng, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, các hộ cận nghèo sửa chữa nhà được hỗ trợ 10 triệu đồng và hộ nghèo là 12,5 triệu đồng.
Tính đến hết tháng 9 năm nay, thành phố Thái Nguyên có 22 trên 32 phường xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo nội dung quyết định số 619 ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi làm việc với Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Thái Nguyên vừa qua, lãnh đạo thành phố cho biết, trong 5 tiêu chí thành phần để công nhận đạt chuẩn gồm bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định. Tuy nhiên, thành phố hiện vẫn còn 10 đơn vị xã phường chưa được công nhận đạt chuẩn, tiếp cận pháp luật. Nguyên nhân là do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan chưa chặt chẽ, nguồn lực đảm bảo thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật như đội ngũ công chức thực thi pháp luật chưa đảm bảo. Việc chấm điểm đánh giá của người dân tại cơ sở mới được thực hiện ở cán bộ công chức được giao theo dõi từng mảng công việc cụ thể, chưa đánh giá được hết mức độ tiếp cận của người dân. Bên cạnh đó, khi áp dụng thông tư 07 ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn, tiếp cận pháp luật cũng gặp nhiều khó khăn do phải đánh giá cụ thể trên từng chỉ tiêu, tiêu chí và tổng hợp trên nhiều lĩnh vực.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc tìm hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng là điều tất yếu của mỗi địa phương nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Là địa phương có diện tích đất vườn tạp khá nhiều, xã Cao Ngạn đã khuyến khích người dân phát triển kinh tế theo mô hình trang trại chăn nuôi gia cầm. Sau gần 8 năm thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Với những kiến thức lĩnh hội từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã tổ chức, cũng như học hỏi từ các hộ chăn nuôi trong xóm, mà năm 2017, gia đình bà Đỗ Thị Năm, xóm Cổ Rùa, cũng đã xây dựng trang trại chăn nuôi gà. Khởi đầu từ 3.000 con gà ta lai giống gà ri, sau 3 tháng chăn nuôi, đàn gà đã cho xuất chuồng. Theo tính toán của gia đình, mỗi con gà đạt trọng lượng từ 2 đến 2,5 kg, được bán với giá 80.000 đồng một kg, thì mỗi lứa gà gia đình thu về khoảng 80 triệu đồng. Bà Năm chia sẻ, chăn nuôi gà không tốn nhiều công lao động, không nặng nhọc mà chỉ cần hai vợ chồng bà cũng có thể làm được. Điều quan trọng nhất trong nuôi gà cần chú ý nhất là khâu chăm sóc và tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, chú ý thức ăn, nước uống và thả gà theo đúng thời gian quy định là được. Bà Năm cho biết thêm.
Ở trong xóm này cũng rất nhiều gia đình họ chăn nuôi, cái lợi nhuận cũng thấy cao, thế thì bạn bè anh em thì cũng khuyên và cũng giúp đỡ hướng dẫn cách chăn nuôi, thì gia đình cũng quyết định làm trang trại.
Còn với gia đình anh Bùi Đức Học, xóm Tân Phong, đã phát triển kinh tế gia đình bằng xây dựng trang trại chăn nuôi gà cách đây khoảng 10 năm. Với kinh nghiệm tích lũy của mình và bắt nhịp theo xu thế của thị trường mà anh lựa chọn chăn nuôi gà theo từng thời điểm để mang lại hiệu quả kinh tế. Nếu như năm 2010, gia đình anh chăn nuôi gia công cho các công ty với giống gà trắng siêu thịt, nhưng đến năm 2016, với nhu cầu của thị trường hướng đến các giống gà ta lai, gia đình anh sửa chữa chuồng trại, quây vườn để chăn các giống gà di. Hiện nay, mỗi lứa gia đình anh nuôi khoảng 8.000 con gà, trừ chi phí mỗi năm thu về khoảng 300 triệu đồng. Nói thêm về vấn đề này, anh Học chia sẻ.
Cái con gà lông trắng ấy, nó ngắn ngày nhưng mà do bây giờ là cái dịch bệnh nó nhiều mà cái lợi nhuận ấy được cái đầu tư rất là lớn mà thời gian rất là ngắn, cái rủi ro rất là cao nên mình mới chuyển sang cái con gà màu này thì nó khỏe này, kháng bệnh tốt này, nó dài ngày hơn này, lợi nhuận thì nó thấp hơn nhưng mà nó có độ bền vững cao hơn.
Những năm qua, thực hiện chủ trương mỗi xã phường một sản phẩm, Cao Ngạn tuyên truyền vận động người dân phát huy nội lực để xây dựng và phát triển kinh tế theo hướng trang trại chăn nuôi gà. Hiện nay trên địa bàn xã Cao Ngạn đã có 124 trang trại chăn nuôi. Đây được coi là ngành nghề chủ lực để phát triển kinh tế gia đình của mỗi người dân nơi đây. Chia sẻ về những lợi ích kinh tế mang lại cho người dân từ việc chăn nuôi theo trang trại gà, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn nói.
Qua cái quá trình mà phát triển kinh tế trang trại trong những năm qua thì có tùy vào những cái quy mô của các cái hộ mà cái thu nhập cũng được nâng lên. Có những hộ thì vài chục triệu đồng, có những hộ vài trăm triệu đồng, thậm chí điển hình có một số hộ thì có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng. Từ những cái thu nhập như vậy thì đời sống nhân dân cũng được nâng lên và việc đóng góp xây dựng các cái cơ sở hạ tầng của xã cũng có nhiều thuận lợi hơn và từ đó thì cũng làm thay đổi cái bộ mặt của nông thôn xã Cao Ngạn.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gà, xã Cao Ngạn đã và đang tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển trang trại, gia trại theo hướng chuyên môn hóa, an toàn sinh học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đồng thời thu hút đầu tư phát triển các trang trại theo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo đầu ra ổn định cho các hộ chăn nuôi.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày đến trường, học sinh không chỉ được học tập và rèn luyện mà còn được trải nghiệm và trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là cách làm mà các trường học bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang áp dụng hiệu quả. Bài viết sau của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Mỗi sáng để cháu đến trường mầm non Núi Voi, ông Đặng Văn Tú lại được cháu Tâm học lớp mẫu giáo lớn kéo tay vào trước cửa lớp để cùng rửa tay. Ông Tú phân trần, ban đầu chúng tôi cũng ngại, nhưng sau thấy cô giáo nói nên cùng các cháu thực hành vệ sinh cá nhân, tạo thói quen hàng ngày. Thầy chỉ căn dặn bằng lời, trẻ sẽ dễ quên. Tôi thấy thú vị. Ở nhà các cháu cũng luôn nhắc cha mẹ và các thành viên trong gia đình phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn cơm. Chính những hành vi đó đã khiến người lớn càng phải quan tâm hơn đến vệ sinh cá nhân và an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn ở trường tiểu học Hương Sơn, ngay sau khi tiếng chống báo hết giờ học buổi sáng, tất cả học sinh xếp hàng rửa tay tại vòi nước công cộng, rồi lại xếp hàng lau khô tay, sau đó mới vào vị trí nhận suất cơm trưa trong sự tự giác và ngăn nắp. Phía nhà bếp, các nhân viên nấu ăn cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp và ban đại diện hội phụ huynh học sinh cùng kiểm đếm số lượng và kiểm thực các loại thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm niêm phong lưu giữ hàng ngày. Cô giáo Ngô Thị Ngọc Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ năm 2014, nhà trường thực hiện việc hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú với doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ này. Doanh nghiệp phải có đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà trường và phụ huynh chỉ đóng vai trò giám sát nên rất an tâm. Trường mầm non Núi Voi và trường tiểu học Hương Sơn là những đơn vị điển hình trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bữa ăn của học sinh. Từ năm học 2011-2012, toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã triển khai thực hiện các quy định của luật an toàn thực phẩm. Theo đó, tất cả các bếp ăn tập thể trong trường học đều phải đảm bảo các yêu cầu quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố chia sẻ. Ban đầu toàn ngành triển khai kiểm soát thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc, điều kiện, quy trình sản xuất, rồi mới ký hợp đồng mua hoặc chấp nhận cho nhà thầu mua để chế biến. Sau vài năm đi vào nề nếp, chúng tôi quán triệt tinh thần giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm ngay trong nhà trường bằng hình thức thực hành cho trẻ, rồi sau đó tác động đến gia đình, phụ huynh. Toàn thành phố Thái Nguyên hiện có 41 trường tiểu học và 57 trường mầm non tổ chức bếp ăn bán trú cho trẻ. Để bữa ăn đủ tiêu chuẩn về dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng năm vào dịp đầu năm học mới, toàn ngành giáo dục thành phố triển khai việc kiểm tra sức khỏe, tập huấn trang bị kiến thức cho đội ngũ cô nuôi dinh dưỡng về quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn tổ chức bếp ăn tập thể cho trẻ em. Đến hết tháng 8 năm 2018, có gần 300 cô nuôi và gần 400 người làm dịch vụ tiếp phẩm, chế biến đã hoàn thành khóa tập huấn, kiểm tra sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế. Trên 90% số trường mầm non đã hoàn thành ký hợp đồng lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm an toàn theo quy định tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định và cấp phép. Toàn bộ bếp ăn bán trú bậc tiểu học cũng đã lựa chọn được 5 doanh nghiệp chuyên về kinh doanh thực phẩm và chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo dông, lốc sét, mưa lớn. Chiều nay, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía bắc nước ta. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, trong đêm nay và sáng mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá và mưa lớn cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng diễn ra vào 19h30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8 triệu 200.000 đồng, hai giải nhì, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng. Năm giải 3, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà. ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên, con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá, chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con, chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam, giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con, sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da,
con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe SH, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt.
Sơn Thái Lan, sơn thần tượng.
Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy sông mũi họng, sữa bầu dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.